đọc chương 24 sách Cha Vô Danh của Phạm Ngọc Lân. Chương 24 này có tựa đề là Nội Chú. Tóm tắt chương trước, các năm 1954, 55, 56 đánh dấu những biến chuyển trọng đại trong lịch sử Việt Nam. Riêng cuộc đời của Long cùng gia đình cũng bị xáo trộn lớn. Vì ở Đà Lạt, Ngự Lâm Quân bị giải tán, vì vua Bảo Đại bị truất phế chức quốc trưởng và lưu vong ở Pháp, quân nhân trong Ngự Lâm Quân sáp nhập vào các đơn vị mới được thành lập. Ông Quy, cha dượng của Long, nay thuộc Trung đoàn 40, Sư đoàn 22. Lúc đầu thì ông phải đi Sa Đéc để đánh dẹp lực lượng võ trang của các giáo phái. Sau đó phải đổi đi Phù Cát, một thị trấn phía bắc thành phố Quy Nhơn. Mẹ của Long vào trường A Trang xin cho Long được học bổng nội chú.
Nói đến nội chú, người ta liên tưởng ngay đến những đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ vì không được sống thường xuyên trong gia đình, chỉ được về nhà trong những dịp nghỉ hè và nghỉ lễ. Có hai trường hợp thông thường nhất, một là cha mẹ quá bận công việc hay phải đi làm xa, không chăm lo được con cái nên phải gửi vào nội chú. Hai là cha mẹ sợ con hư vì sống trong một môi trường có nhiều bạn bè rủ rê lêu lỏng ăn chơi nên tống vào nội chú. Cũng có vài lý do khác ít gặp hơn, thí dụ như gia đình nghĩ rằng cho con vào nội chú để nó rèn luyện bản thân, sớm tập tính tự lập. Mẫu số chung của tất cả những trường hợp trên là các gia đình đều khá giả. Nếu không làm sao có đủ tiền cho con vào nội chú ở một trường trên xứ Đà Lạt mát mẻ lý tưởng cho việc học hành này. Và vì thế, những đứa bé phải vào nội chú thường có tâm lý bị đi đày. Nhưng không phải tất cả. Thời gian Long sống trong trường A Thăng kiểm nghiệm thấy nhiều loại phản ứng khác nhau của các bạn mình khi vào nội chú.
Trường hợp của Long không nằm trong một khuôn mẫu nào cả. Cậu bé 13 tuổi biết rõ những khó khăn của gia đình mình. Biết rõ là bình thường ra không có cách gì cậu vào được nội chú trong một trường được xem như là trường dành cho con nhà giàu như trường A Thon. Nên Long không lo lắng là cuộc sống tập thể rồi đây thế nào, mà chỉ nghĩ đến điều quan trọng hơn cả, đó là mình rất may mắn. Trước mắt là may mắn hơn đàn em của mình giờ đây không biết tương lai học hành sẽ ra sao. Long nhận thấy quả thật nhiều bạn đi vào nội chú với tâm lý bị bó buộc, chứ không muốn thích nghi, hoặc thích nghi một cách khó khăn với hoàn cảnh sinh hoạt mới này. Đang sống trong gia đình với bố mẹ, anh chị em, rời bỏ khung cảnh quen thuộc ấm cúng đó để bước vào một lối sống tập thể với kỷ luật nghiêm minh của nhà trường, đòi hỏi nhiều thích nghi lắm chứ. Và cũng làm cho đứa trẻ phải rèn luyện tính tình để có thể thích nghi. Nếu như gia đình Long không phải di chuyển ra Phù Cát, thì Long sẽ không bao giờ phải sống trong nội chú. Và có lẽ cá tính của Long sau này cũng sẽ khác đi phần nào. Và như thế, có lẽ cuộc đời của chàng cũng sẽ khác. Khác ở đây không có nghĩa là tốt hơn hay xấu hơn, hay hơn hay dở hơn. Chỉ là khác thôi.
Các bạn nội chú của Long phần đông ở Sài Gòn lên, cũng có số ít từ các tỉnh khác đến. Ở nhà các bạn ấy có đầy đủ tiện nghi, thường là có phòng riêng. Ở nội chú phải nằm trong một phòng ngủ lớn với mấy chục cái giường kê thành dãy dài. Ở nhà chọn bạn mà chơi, trong nội chú phải nằm giữa hai đứa không chọn lựa. Hên thì gặp thằng bạn hiền, xui gặp đứa chuyên môn chọc ghẹo hay ăn hiếp, cũng phải chịu. Trong phòng học cũng vậy, phòng ăn cũng vậy. Các chỗ ngồi được chỉ định nên không thể chọn bạn mình thích để ngồi gần. Ở nhà sáng ra thức dậy thời gian co giãn, có thể ngủ nướng thêm một chút cũng được. Ở đây sáng ra tiếng chuông điện réo lên đinh tai nhức óc, không bật dậy ngay, kéo màn về phía đầu giường sẽ bị sư huynh phụ trách phòng ngủ đến lôi cổ dậy. Thời gian đánh răng rửa mặt, thay quần áo, làm giường cũng có hạn. Đứa nào bản tính lề mề chậm trễ là khổ lắm, cứ phải lôi thôi lếch thếch cuống quýt chạy theo bạn bè vừa đi vừa cài khuy quần. Đà Lạt xứ lạnh, nhưng gần phòng ngủ là phòng rửa mặt, chỉ có một hàng vòi nước lạnh trên một bồn nước xây dài theo tường. Mùa đông sáng ra nước lạnh buốt, rửa mặt thì tỉnh táo ngay, nhưng đánh răng súc miệng thì ê cả răng. Ở nhà ăn uống những món hợp khẩu vị do bà hay mẹ hay người bếp nấu nướng. Vào nội trú, nhà bếp cho ăn cái gì phải ăn cái đó, ngon hay dở cũng phải ăn.
Nhưng lòng nhớ nhất là nhà tắm. Trường xây cất từ đầu thập niên 1940 nên trang bị còn rất thô sơ. Suốt tuần lễ trẻ con chơi đùa, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng chỉ được tắm vào chiều thứ 5 và chiều thứ 7. Vì phải có nước nóng mới tắm được, ở xứ lạnh mà. Mà nước nóng thì chỉ nấu một tuần 2 lần trong lúc tắm mà thôi. Khu nhà tắm gồm mấy chục cái phòng tắm cá nhân không có cửa, có cái vòi hoa sen trên đầu. Học sinh khá đông nên cũng phải tắm 2-3 đợt mới xong. Tắm ở đây là một cuộc chạy đua với đồng hồ. Chậm thì sẽ còn xá bông trên người, ráng mà chịu. Nước không phải do mình vặn ra mà do một sư huynh phụ trách phòng tắm vặn một cái khóa cho nước chảy vào các vòi hoa sen đồng loạt. Thật ra là phải vặn hai khóa, một cái nước nóng và một cái nước lạnh. Gặp người không khéo tay thì lúc lạnh quá, lúc thì nóng quá, bọn trẻ con được dịp làm ồn, la to ơi ới để sư huynh điều chỉnh lại. Nước được vặn ra lần đầu rất nhanh, chỉ để thấm ướt người, sau đó tắt đi để sát xà bông. Lần thứ hai nước được để lâu hơn để tắm gội cho hết xà bông. Nhưng đứa nào chậm trễ chưa hết xà bông cũng đành chịu, phải lấy khăn lau đi thôi. Nội kiểu tắm này nhiều bạn đã cảm thấy sống nội trú là quá khổ, vì ở nhà lúc nào cần đi tắm, đâu phải chờ một tuần 2 lần tắm vội tắm vàng như thế này.
Riêng chuyện ăn uống thì Long cũng khổ sở như nhiều bạn khác. Vì nhà bếp nấu cho cả trăm miệng ăn nên bếp đại táo khó có thể ngon được. Lần đầu trong đời Long được ăn cơm Tây, ngồi bàn với đĩa nông đĩa sâu, dao ăn muỗng nĩa ly uống nước. Thịt, cá, rau, bánh mì đầy đủ cả, nhưng ăn không ngon miệng. May mà ở tuổi đang lớn, ngon dở gì Long cũng ăn tuốt, không ăn chẳng lẽ chịu đói à? Nhưng có một lần được ăn cháo cá thu, Long quả nhớ như in trong đầu, dù không nhớ chính xác năm nào, khoảng 1958 hay 59 gì đó. Lúc đó có một dịch cúm ở Đà Lạt, trẻ con bị cúm nhiều lắm. Hình như là dịch cúm đầu tiên và khá nặng, lan tràn rất nhanh. Các trường học phải đóng cửa 3-4 ngày liền. Học sinh nội trú trường A Thăng phải ở trong phòng ngủ. Giờ ăn nhà bếp đem vào một nồi cháo cá thu nóng hổi thơm phức. Mỗi đứa được một tô ngồi ăn ngay trên giường. Thật là khoái, đã không phải đi học, còn được ăn cháo cá.
Nhưng đó là trường hợp hy hữu, không khi nào xảy ra nữa. Mỗi bữa đều phải ăn cơm Tây, nên ông rất thèm những món ăn bà ngoại nấu nướng ở nhà, theo kiểu ngoài Bắc ngày xưa. Phần nhiều là những món đơn giản mà sao ngon thế. Đậu hũ rán, phồng lên, vớt ra đang nóng, nhúng vào chén nước mắm có hành lá, cho nước mắm thấm vào và không còn vị nước mắm sống nữa, mà có một vị rất đặc biệt. Rau muống luộc chấm tương, tương kiểu ngoài Bắc. Nước luộc rau vắt chanh hoặc đánh cà chua, ngoài Bắc thì dùng quả sấu, nhưng trong Nam không có. Ôi, ngon tuyệt. Và còn biết bao thứ, thịt kho này, cá kho, tôm diêm, đủ các món canh, món xào. Gia đình giàu nghèo gì cũng có thể chế biến thật ngon nếu khéo tay một chút. Nhưng cũng có những món thật cầu kỳ, đòi hỏi kinh nghiệm và khéo léo mới thành công. Lòng khoái nhất là món tiết canh vịt. Bà ngoại làm rất ngon, và ông luôn luôn tham gia một chút xíu vào công việc này. Con vịt sống mua về phải cắt tiết, đó là chuyện đầu tiên cần kinh nghiệm. Long có nhiệm vụ tay trái cầm hai cánh con vịt sát với thân, tay phải cầm hai chân giúp ngược con vịt lên. Bà ngoại tay trái nắm đầu con vịt, tay phải nhổ một lớp lông măng trên cổ. Ngay trước khi cắt tiết bằng con dao bài thật là sắc, bà ngoại luôn luôn nói câu: "Tao hóa kiếp cho mày, để gỡ tội sát sinh cho mình." Coi như việc giết con vịt chỉ là để cho nó được hóa kiếp, không làm kiếp vịt nữa mà sẽ làm kiếp gì đó, chắc là hay hơn. Những giọt tiết đầu tiên cho vào cái đĩa nhỏ, sau đó mới hứng vào cái bát có sẵn một ít nước mắm. Những giọt tiết cuối cùng cũng cho vào cái đĩa nhỏ. Phần tiết đầu và cuối này đông lại ngay.
Sau đó Long có một nhiệm vụ rất đơn giản nhưng có tầm quan trọng chiến lược. Làm sai là không có tiết canh ăn. Đó là việc thêm cái bát tiết cất vào trong gáp măng dê. Cầm hai tay đi rón rén sao cho cái bát đựng tiết có nước mắm phía dưới không được rung rinh. Một cử động mạnh là tiết sẽ bắt đầu đông lại và món tiết canh cũng sẽ chỉ còn là một giấc mơ. Việc hãm tiết không cho nó đông, có người dùng chanh, có người dùng nước mắm, nói thì đơn giản thế nhưng phải có kinh nghiệm mới biết bao nhiêu chanh hay bao nhiêu nước mắm là vừa. Và suốt thời gian hãm tiết như thế, không được đụng mạnh vào cái tủ để bát tiết. Thời gian làm xong con vịt để có đĩa tiết canh khá lâu, phải làm lông, bộ lông để riêng ra bán cho mấy bà chuyên đi mua lông vịt, lông gà thì vứt đi không bán được. Rồi phải làm lòng, luộc vịt, luộc lòng, thái lòng thật nhỏ ra bày trong một đĩa sâu. Lòng gồm có gan, tim, mề, ruột non, mà phần ruột non là làm rất lâu mới sạch được. Riêng gan, một phần thái miếng to mỏng để riêng ra sẽ bày lên trên đĩa tiết canh. Sau đó là đến thời điểm của sự thật, l'heure de vérité. Lấy bát tiết ra xem nó còn lỏng hay không. Nếu nó đông rồi thì tiêu tùng món tiết canh, đĩa lòng đành phải dùng để nấu canh miến. May là ở nhà Long ít khi bị thất vọng như vậy. Thông thường là mang bát tiết ra vẫn còn lỏng nguyên như lúc mới cắt tiết. Thêm vào một ít nước luộc vịt, gọi là nước dùng hay nước suýt, nhiều hay ít cũng là do kinh nghiệm. Dùng đũa đánh lên trộn đều tiết với nước mắm và nước dùng, rồi đổ ngay lên đĩa lòng đã chờ sẵn. Sau đó bày lên trên mấy miếng gan đã để riêng, mấy lá húng quế và lạc giang, trong Nam gọi là đậu phộng, giã sơ cho vỡ ra thôi. Phải chờ thêm 10-15 phút, tiết mới đông hẳn, long chân mới ăn được.
Đây là món của người lớn, con nít không được ăn, riêng long được xem như lớn, nên cũng được hưởng một miếng to. Ngon ơi là ngon. Nói vậy không có nghĩa là sống nội trú chỉ có những điều bó buộc, những chuyện không vừa ý. Bù lại, cũng có nhiều cái hay lắm chứ. Trước tiên là việc rèn luyện tính tình để thích nghi với cuộc sống tập thể, cũng là thích nghi với xã hội sau này. Ngoài ra còn được hưởng những sinh hoạt rất bổ ích cho cá tính từng người, điển hình là thể thao và văn nghệ. Đó là nói chung cho các trường nội trú, nhưng trường Athron thời Long còn thiếu hẳn phần văn nghệ. Ngay lớp nhạc cũng không có, nói chi đến tổ chức biểu diễn văn nghệ. Không có lớp nhạc, dĩ nhiên cũng không có ban nhạc. Trong khi đó ở Sài Gòn, trường Tabe cũng của dòng La San lại nổi tiếng về sự phát triển bộ môn này. Lớp nhạc và ban nhạc của Tabe đào tạo được nhiều người sau này, dù không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, cũng có nghề tay trái, làm cho cuộc sống phong phú hơn. Phải nói trường Tabe Sài Gòn kỳ cựu vì có từ năm 1874 và quan trọng hơn trường Athron ở Đà Lạt nhiều.
Chỉ đến niên khóa 1959-1960, trường Athron mới bắt đầu phôi thai sinh hoạt văn nghệ với một buổi trình diễn có quy mô vào giữa năm học. Sở dĩ có sự thay đổi này là do công lao của sư huynh Pierre, lúc đó là bề trên của Scholastica, tức là một phần của tu viện La Salle, từ Nha Trang chuyển lên Đà Lạt. Trong đó, các chuẩn sư huynh được học trò tặng cho danh hiệu là thầy dòng con, học cùng với học sinh khác trong ba lớp cuối cùng bậc trung học và trên Đại học Đà Lạt. Năm đó Long học lớp sơ gông, tức là tương đương với lớp 10 hiện nay, cũng tham gia tích cực vào buổi trình diễn trong một vở hài kịch ngắn từ thời Trung Cổ Pháp. Kịch chỉ có hai diễn viên, một thầy dòng con đóng vai một anh chàng và Long đóng vai một cô nàng. Trường chỉ có con trai học, có cái khổ là cứ phải lấy con trai đóng vai con gái. Sau này khi Long đã rời trường sau khi đậu tú tài năm 1962, trường Athron tiếp tục phát triển rất thành công phần văn nghệ khởi đầu từ buổi trình diễn năm 1960 này. Riêng về nhạc, tuy không có lớp nhưng bắt đầu từ năm Long học sơ gông rồi, anh chàng được một thầy dạy sử địa là sư huynh Hyacinthe đặc biệt chiếu cố, biết Long thích nhạc và có khiếu nhưng không có điều kiện học nhạc cụ nên tình nguyện dạy riêng cho Long về hòa âm. Đó là những nền tảng quý báu giúp cho Long sau này phát triển thêm kiến thức trên con đường âm nhạc của mình. Sư huynh Hyacinthe rất nghệ sĩ, ông chơi violon rất hay, nhưng ít khi có dịp chơi đàn này, mà chỉ chơi đàn harmonium trong nhà nguyện, trong giờ lễ thôi. Thời đó Long được giải thích là trong nhà thờ không được chơi đàn dây như violon, piano, guitar, v.v. mà chỉ được chơi nhạc cụ dùng hơi như đàn org, đàn harmonium hoặc kèn. May mà nay các cấm đoán đó đã không còn.
Long cũng nhờ nội trú mà phát triển thêm một khía cạnh khác mà khi ở nhà chắc chắn không thể nào thực hiện được. Đó là môn thể thao. Đặc biệt trường Athron có nhiều sân bóng rổ. Trong giờ chơi lúc nào cũng đông đúc, kể cả nội trú lẫn ngoại trú. Nhưng giờ chơi chỉ có 20 phút buổi sáng và 20 phút buổi chiều, nên học sinh ngoại trú chỉ chơi cho vui thôi. Còn học sinh nội trú sau giờ học buổi sáng và buổi chiều. Còn giờ chơi khá dài nên có thể tập dượt có quy củ hơn. Từ đó thành lập ra những đội bóng rổ của lớp và nhiều đội của trường xếp theo tuổi đi thi đấu với các trường khác, đặc biệt là với trường Yaksa. Long cũng chơi bóng rổ và từ khi vào nội trú cũng tham gia các đội, nhưng chưa đủ kinh nghiệm để chơi trong đội tuyển của trường. Chỉ sau này khi trường mở thêm các lớp đệ nhị cấp, lúc đó phát triển thêm bộ môn bóng chuyền, Long trở thành một cầu thủ bóng chuyền trong đội tuyển của trường. Và năm học lớp Matelem, lớp 12 ban toán, niên khóa 1961-62, Long tham gia nhiều cuộc thi đấu do thành phố tổ chức với khá nhiều thành công.
Trường cũng tổ chức chiếu phim đêm thứ bảy cho học sinh nội trú và vài học sinh ngoại trú sống ngay gần trường. Phim được chiếu trong nhà chơi, tức là preo của trường, phải treo một tấm màn bằng vải trắng có đính mấy cái khuyết để gắn vào những cái khuy trên một xà lớn của nhà chơi. Long không nhớ cơ duyên nào khiến cho Long lại lãnh nhiệm vụ gắn cái màn này với hai bạn khác đóng vai phụ. Chẳng là cái xà nhà cao quá, nhà trường chỉ có cái thang không đủ dài để dựa vào cái xà này, nên phải có hai bạn đứng hai bên giữ cái thang thẳng đứng để Long leo lên gắn cái màn này. Chắc có lẽ lúc đó Long nhỏ con và thuộc loại liều, điếc không sợ súng, nên mới dám leo lên cái thang lơ lửng giữa trời như thế. Suốt mấy năm trời leo thang kiểu đó, chẳng bị ngã lần nào. Sau này khi đã lớn tuổi, Long cũng quen mui điếc không sợ súng như thế. Leo thang không cẩn thận, bị thang trượt đổ xuống mấy lần, may mà chưa gãy xương. Hồi đó, Long nhớ nhất là những phim do tài tử nổi tiếng hài hước của Pháp là Fernandel đóng. Trong loạt phim về Don Camillo, vai một linh mục ở một giáo xứ bên Ý, luôn luôn phải đương đầu với ông thị trưởng Peppone thuộc Đảng Cộng sản Ý. Đầu thập niên 60 cũng là thời kỳ đáng lên của cô đào nóng bỏng Brigitte Bardot. Nhưng dĩ nhiên học sinh nội trú không khi nào được nghe nói đến những phim của cô đào này cả. Nói gì đến việc được xem thân hình nảy lửa của bé bé.
Nhưng trong các môn giải trí tổ chức cho học sinh nội trú, Long thích hơn cả là các buổi đi picnic sáng đi chiều về. Gần thì có thác Đa Tăng La, suối Bồng Lai, không đi thác Pren hay hồ Thân Thờ vì ở đấy thường có du khách. Xa hơn có suối Vàng, thác Guga, thác Pogu. Hai thác hùng vĩ này trên đường đi Sài Gòn từ đầu thập niên 60 không còn vào đó chơi được nữa vì chiến tranh. Hai thác nằm trong khu vực mất an ninh. Mỗi lần đi xa như thế, chiều về khi xe ca đến gần cổng trường lại có một đứa khởi xướng tu kéo dài, rồi cả bọn lại tiếp tục tu tu, làm như từ sáng tới giờ được sống tự do nay lại phải sắp vào tù. Đặc biệt nhất là có lần trường tổ chức đi chơi đến chân núi Long Bion, sau đó bạn nào có đủ sức được hướng dẫn leo lên đỉnh cao nhất của dãy núi này. Long phải theo một con đường mòn trong rừng rậm còn ướt đẫm xương. Đường lên dốc đều đều, có nơi phải bám vào rễ cây để leo lên. Gần đến đỉnh, thoát ra khỏi vùng rừng âm u là một cảnh nắng chan hòa. Trước mắt là đỉnh núi Chọc ở độ cao 2.169 mét, ngọn núi cao nhất trong vùng cao nguyên quanh Đà Lạt. Mấy chục năm sau, trong một chuyến về thăm quê hương năm 2007, Long có dịp trở lại núi Long Bion. Nghe nói bây giờ có đường xe đến tận đỉnh núi, và trong khu du lịch thuê xe loại nhỏ dùng để leo dốc dễ dàng. Long tới đỉnh núi và vô cùng ngạc nhiên, vì từ cái đỉnh đó Long có thể chụp hình một đỉnh cao hơn ngay bên cạnh. Thì ra cái đỉnh 2.169 mét vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Còn cái đỉnh có đường cho xe lên là ngọn núi bên cạnh, chỉ cao hơn 1.900 mét mà thôi. Muốn lên cái đỉnh cao vẫn phải leo trèo qua con đường mòn với người hướng dẫn. Long mừng là ít nữa cũng còn một nơi thiên nhiên vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, chưa bị khai thác cho nhu cầu du lịch như bao nơi khác.
Học sinh nội trú còn một thú vui khác là ngày Chủ nhật được đóng bộ và ra phố từ sáng đến chiều. Nếu có người do cha mẹ ủy thác con mình, tiếng Pháp gọi là correspondant, đón ra. Long không khi nào được ra ngoài ngày Chủ nhật vì không có người nào đón mình cả. Sau này khi lên các lớp lớn không cần phải có người đón nữa, Long cũng không ra ngoài phố ngày Chủ nhật vì không có tiền để ăn uống. Thà là chấp nhận sống khắc khổ trong nội trú còn hơn đi ra ngoài nhìn các cửa hiệu mà không mua được gì cả. Những buổi đi ra phố ngày Chủ nhật này là dịp để các học sinh nội trú ăn uống theo ý thích của mình, cũng là dịp để gặp bạn bè khác hay đơn giản là dạo phố cho vui mắt. Những học trò không ra phố ngày Chủ nhật thì buổi chiều, trường có tổ chức một buổi đi dạo khoảng 2 tiếng đồng hồ, thường là đi qua những đường mòn trong rừng quanh trường do một sư huynh dẫn dắt. Xa nhất là đi đến suối Cam Ly, đi đường tắt qua làng xóm để tránh không đi ngoài lộ, nhưng cũng phải qua vài khúc đường cái. Trên con đường gần đến Cam Ly và cũng gần trường Cu Văn Đề Doa Du trên đồi, có một ngôi biệt thự nhỏ, ngoài cổng có vẽ 6 nốt nhạc, đó là các nốt Do, Mi, Si, La, Do, Re. Nếu đọc lên theo tiếng Pháp sẽ là Domicile Adoré, có nghĩa là ngôi nhà yêu quý.
Long vẫn thích đi trong rừng hơn cả, hít thở không khí trong lành của thiên nhiên, nghe thông reo vi vu khi có gió thoảng, nghe chim muông ríu rít trên cành, và khám phá ra những hoa rừng lạ mắt, có khi nhỏ xíu thật dễ thương. Đặc biệt nhất là có một loại dây leo có trái to bằng quả trứng, vỏ xanh, nhưng khi chín thì bắt đầu chuyển qua màu tím, gọi là trái mắc mác. Tiếng Pháp thời đó gọi là pomme liane, có mùi rất thơm, vị chua chua ngọt ngọt, rất ngon. Đi dạo, lúc nào cũng để ý xem có mắc mác không, nhưng mà ít khi gặp được quả chín.
20 năm sau khi mới qua Pháp, Long thấy trong một siêu thị, một trái tím da bắt đầu nhăn nheo, trông giống trái mắc mác, nhưng Long nghĩ không thể nào có chuyện lạ vậy được, vì giá của nó rất đắt, đắt hơn nho táo nhiều. Làm sao có thể là trái cây trong rừng chỉ có trẻ con tìm hái ăn. Bán tín bán nghi, Long cũng mua một trái duy nhất về ăn cho biết, thì anh chàng ngã ngửa vì đúng là trái mắc mác thời thơ ấu của mình, mà sao bên Pháp lại đắt thế? Tên Pháp của nó bây giờ là Fruit de la Passion, tên tiếng Anh là Passion Fruit.
Quý vị thính giả vừa nghe đọc chương 24 sách Chào Vô Danh qua giọng đọc của Quản Mỹ Lan và Phạm Ngọc Lân. Mời quý vị đón nghe đọc chương 25 với tựa đề Cóc Phù Cát. Mỹ Lan thân ái chào quý vị thính giả và hẹn quý vị kỳ tới.